Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 7 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, viếng thăm trung tâm Akamasoa ở Madagascar. Và cuối chương trình sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài phán xét chung. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha hỗ trợ sáng kiến chung của Công giáo và Tin lành Đức, chữa lành ký ức, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 6 tháng 2, dành cho phái đoàn đại kết Công giáo và Tin lành Đức, gồm 23 vị, đứng đầu là Đức Giám mục Tin lành Bedford Strom. Có Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Đức đi cùng. Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách do Martin Luther đề xướng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng điều linh hoạt và làm cho những người cải cách quan tâm xét cho cùng là chỉ đường tiến về Chúa Kitô, và đó phải là điều cũng làm cho chúng ta quan tâm ngày nay. Sự kiện lời kêu gọi canh tân của những người cải cách đã đưa tới những diễn biến làm chia rẽ các tín hữu Kitô, thật là điều bi thảm. Các tín hữu Kitô không còn là anh chị em với nhau trong đức tin nữa, nhưng thành những đối thủ và cạnh tranh với nhau. Trong thời gian quá lâu dài, họ đã nuôi dưỡng đố kỵ và hăng say chống đối nhau do những quyền lợi chính trị và quyền bính nuôi dưỡng. Và nhiều khi họ không ngại dùng võ lực chống đối nhau, huynh đệ tương tàn. Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa vì ngày nay các tín hữu Công giáo và Tin lành khiêm tốn và thẳng thắn muốn xích lại gần nhau và sắp cùng nhau chia sẻ một cử chỉ quan trọng, thống hối và hòa giải, một buổi lễ đại kết với chủ đề chữa lành ký ức, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng như thế, các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Đức có thể đáp lại trong kinh nguyện lời kêu gọi mạnh mẽ, thanh tẩy ký ức trong Thiên Chúa để được đổi mới trong nội tâm và được Thánh Linh sai đi mang Chúa Giêsu đến cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những sáng kiến Tin lành và Công giáo tại Đức dự kiến thực hiện chung trong năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách. Đó là cùng hành hương tại Thánh Địa, một hội nghị chung về Kinh Thánh để trình bày những bản dịch mới Kinh Thánh dùng chung cho Công giáo và Tin lành, ngày đại kết về trách nhiệm xã hội của các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cầu mong rằng, sự tái khám phá những nguồn mạch đức tin chung, sự chữa lành ký ức trong kinh nguyện và trong bác ái, sự cộng tác cụ thể với nhau để phổ biến tin mừng và phục vụ anh chị em được đẩy mạnh hơn nữa. Chính nhờ sự hiệp thông trong tinh thần được củng cố trong những thập niên qua trong hành trình đại kết mà chúng ta có thể cùng nhau than khóc những thất bại của hai bên về tình hiệp nhất trong bối cảnh cuộc cải cách và những diễn biến sau đó. Giáo hội Công giáo tại Đức hiện có khoảng 24 triệu tín hữu và Tin lành có khoảng 23 triệu tín hữu, đa số là Tin lành Luther trên tổng số hơn 82 triệu dân.
Vatican, theo ý của Đức Thánh Cha, Bộ Giám mục sẽ tổ chức các cuộc tĩnh tâm hàng năm cho các giám mục trẻ, thụ phong trong khoảng 5-6 năm gần đây. Theo đó, năm nay, các giám mục thụ phong trong năm 2011 và 2012 được mời tham dự cuộc tĩnh tâm 2 tuần, tổ chức từ ngày 21 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9, diễn ra qua 2 giai đoạn. Phần thứ nhất là cuộc trao đổi huynh đệ do các giám mục giàu kinh nghiệm hướng dẫn, diễn ra tại Montefiore di Casperia thuộc tỉnh Rieti, cách Roma khoảng 60 cây số, từ ngày 21 đến 26 tháng 8. trong bối cảnh huynh đệ đích thực, mỗi giám mục tham dự viên sẽ chân thành trao đổi những vui buồn, khó khăn và thách đố mình gặp phải trong sứ vụ giám mục. Qua đó mỗi người được phong phú nhờ kinh nghiệm được chia sẻ và ý thức hơn về ơn thánh và trách nhiệm của sứ vụ giám mục. Phần thứ hai là linh thao theo tinh thần thánh Ignacio Loyola do một toán các linh mục dòng tên hướng dẫn, diễn ra tại đan viện Camaldoli, tỉnh Arezzo, ở trên cao độ 840 m, cách Roma khoảng 170 km, từ ngày 26 tháng 8 đến 4 tháng 9. Trong thời gian này, mỗi ngày có 2 bài suy niệm, có thời gian để cầu nguyện riêng ban sáng và ban chiều, và mỗi ngày các tham dự viên được chỉ dẫn về kinh nguyện theo đường lối sư phạm của thánh Ignacio. Ngoài ra có những cuộc nói chuyện riêng với các vị hướng dẫn theo các ngôn ngữ chính, có thánh lễ cộng đoàn và chầu mình Thánh Chúa vào cuối ngày.
Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ ba hôm nay, mùng 7 tháng 2, sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Sứ điệp có chủ đề: Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Đức Hồng y Peter Tucson, Chủ tịch Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ giới thiệu sứ điệp trong cuộc họp báo cùng với bà Chiara Amirante, sáng lập Cộng đoàn Các Chân Trời Mới, một tổ chức chuyên dấn thân giúp đỡ những người trẻ bụi đời.
Vatican, Hội nghị quốc tế về nạn buôn bán cơ phận và du lịch để ghép cơ phận do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức sẽ tiến hành tại Vatican hôm nay và ngày mai, mùng 7 và mùng 8 tháng 2. Hội nghị diễn ra tại nhà Pio IV ở nội thành Vatican với sự tham dự của các chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia. Trong sứ điệp ngắn gửi Đức Cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, Đức Thánh Cha Francisco viết: Tôi nghĩ điều tốt là cứ xét nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới. Nạn buôn bán cơ phận có thể được cứ xét trong tương quan với nạn buôn người. Các tham dự viên sẽ xác định tầm mức của vấn đề với chứng từ của một số chứng nhân trực tiếp trong số các tham dự viên đến từ những nước có những dịch vụ ghép cơ phận cho các khách hàng. Cuối khóa học, các tham dự viên sẽ công bố một tuyên ngôn và sẽ được phổ biến trên thế giới. Hội nghị cũng có sự can dự của các tác nhân quan trọng liên quan đến đề tài như các công chức nhà nước, các giới chức quan thuế, các nhân viên điều tra, các thẩm phán và ký giả. Họ là những người có thể ảnh hưởng lớn trong việc chiến đấu chống nạn buôn bán cơ phận cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực này và đề ra một liên minh nhắm chống lại những việc làm sai trái. Các tham dự viên được chia thành 6 nhóm theo các vùng: Mỹ Châu, Phi, Âu Châu, Đông Địa Trung Hải, Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á, để thảo luận và đề nghị các giải pháp cho vấn đề tương ứng với nhu cầu của mỗi miền.
Roma, tại nhiều nơi trong giáo hội có sự gia tăng ý thức và hoạt động chống nạn buôn người. Trên đây là nhận định của nhiều tham dự viên cuộc hội thảo tổ chức trong những ngày qua tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma nhân dịp Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Cử hành vào thứ Tư ngày mai, mùng 8 tháng 2, cũng là ngày lễ kính thánh nữ Giuseppina Paquita, người Sudan, từng là nạn nhân của nạn buôn người, bị bán đi bán lại nhiều lần từ 5 lên 8 tuổi. Cuộc hội thảo có chủ đề: Các em là những trẻ nhỏ, chứ không phải là nô lệ. Tuyên bố trong dịp này, nữ tu Gabriella Bottani, người Italia, điều hợp viên nhóm các nữ tu quốc tế Talitacum, do các dòng nữ trên thế giới đề xướng để chống nạn buôn người, cho biết các trẻ em và thiếu niên bị bó buộc phải làm những công việc nặng nề như trong các hầm mỏ hoặc công trường xây cất, đánh cá. Cha mẹ các em thường không có gì cả và nhiều khi họ bị cám dỗ muốn bán con cái mình. Nữ tu Bottani cho biết ban đầu sáng kiến Talitacum cầu Chúa Giêsu nói với em bé gái 12 tuổi, con hãy trỗi dậy. Ít được dư luận và các vị lãnh đạo giáo hội chú ý tới, nhưng nay đang được quan tâm, hưởng ứng và có sự cộng tác nhiều hơn nhờ sự can dự của các cơ quan tòa thánh, Caritas quốc tế và nhất là Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần tố giác tệ nạn buôn người. Tại Nam Phi chẳng hạn, các giám mục cũng như các tu sĩ đều có chương trình chuyên biệt và một văn phòng hoạt động chống nạn buôn người.
Tại Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết nạn buôn người là một vấn đề chúng tôi vẫn luôn quan tâm, và giờ đây chúng tôi đã dành một văn phòng trong bộ để đặc biệt theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực này. Ngoài điều đó, tôi tin rằng điều quan trọng hơn nữa là xem sự dấn thân của các giám mục địa phương trong công tác này như thế nào. Có ba giai đoạn cần để ý. Thứ nhất, việc đưa những nạn nhân của nạn buôn người ra khỏi đất nước của họ. Tiếp đến là hành trình họ thực hiện. Thứ ba là khi họ đến quốc gia họ bị đưa tới. Trong cả ba giai đoạn ấy, giáo hội đều có thể hiện diện để giúp đỡ các trẻ em bị bán. Đức Hồng Y Turkson giải thích thêm rằng, để ngăn cản việc buôn bán các trẻ em cần giúp đỡ cha mẹ các em có công ăn việc làm để họ khỏi tìm cách bán hoặc là thảy con cái đi như một gánh nặng. Vấn đề ở đây là khắc phục nghèo đói. Đức Hồng Y nói, tôi biết tại Nigeria, Guinea và Ghana bên Phi Châu, các giám mục dấn thân chống nạn buôn người, và trong một số trường hợp, các vị liên hệ với cảnh sát vì công việc của các nhân viên công lực rất quan trọng. Cả tại các nước mà các em được đưa tới cũng vậy. Chúng tôi đã thấy có những cuộc gặp gỡ giữa cảnh sát ở London với các giám mục vì cần có sự can thiệp của các nhân viên công lực. Nữ tư Botani cũng cho biết tổ chức Talitakum ở Phi Châu vẫn cộng tác với cảnh sát và các tổ chức như tại Nigeria và Burkina Faso và cả tại Mozambique, Nam Phi và Zambia. Tại các nước này, các nữ tu tích cực hoạt động chống lại nạn buôn bán các trẻ em bị bệnh bạch tạng. Các em bị sử dụng để lấy cơ phận ghép cho những người giàu có ở các nước khác.
Brazzaville, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết, trong số các nước Phi Châu, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trong năm nay có thể có Cộng hòa Congo. Đức Hồng Y Parolin tiết lộ như trên trong cuộc gặp gỡ với báo chí tại thủ đô Brazzaville của Congo, nơi ngài đến viếng thăm trong 4 ngày từ mùng 1 tháng 2, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Congo. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng Francisco rất gần gũi với Phi Châu, ngài muốn đến Phi Châu trong năm nay, và người ta hy vọng Cộng hòa Congo là một trong những nước Đức Giáo Hoàng muốn viếng thăm. Tôi nghĩ rằng nhân dân Congo có thể mơ ước thấy Đức Thánh Cha đến đây viếng thăm quốc gia đẹp đẽ này. Tôi sẽ chuyển đến ngài ước muốn của nhân dân Congo được thấy Đức Thánh Cha tiếp theo sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã thực hiện tại đây hồi năm 1980. Trong ngày cuối của chuyến viếng thăm Congo hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 2, Đức Hồng Y Parolin đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Anna ở thủ đô Brazzaville, và trong số những người hiện diện cũng có Tổng thống Denis Sassou Nguesso.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, viếng thăm trung tâm Akamasua ở Madagascar.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 31 tháng 1 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm 5 ngày tại Madagascar, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh, đã đến thăm trung tâm Akamasoa, tiếng địa phương có nghĩa là những người bạn tốt, tọa lạc tại Antananarivo, cách thủ đô Antananarivo 12 cây số. Một đám rất đông học sinh tiểu học cùng với các giáo viên và phụ huynh đã dành cho Đức Hồng Y một sự tiếp đón rất nồng nhiệt với những lời reo vui mừng và những vũ điệu. Hai thiếu niên trong lời chào mừng Đức Hồng Y đã gửi lời kính mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Madagascar. Cùng một cảnh tượng như vậy, khi Đức Hồng Y đến làng Matnantenasoa, nơi có các học sinh trung học, sinh viên đại học và phụ huynh ngồi đầy phòng lớn, nơi diễn ra thánh lễ cho Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cử hành, Những cảnh tượng đó làm Đức Hồng Y cảm động, và cả những người hiện diện, trong đó có các giám mục đến từ nhiều nơi trên đảo Madagascar. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi đến chia sẻ với anh chị em niềm vui và mang sự hiện diện và lòng quý mến của Đức Giáo Hoàng Francisco cho anh chị em. Anh chị em biết, Đức Giáo Hoàng rất gần gũi người nghèo, Ngài là người rất dấn thân bảo vệ người nghèo. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đặc biệt cảm ơn một linh mục người Argentina đã trải qua gần 47 năm trong cuộc đời ở Madagascar để chiến đấu chống nạn nghèo đói tại nước này. Ngài nói, nhân danh Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi đặc biệt cảm ơn cha Pedro và tất cả những người ở đây đang dấn thân trong các công việc xã hội. Thực vậy, từ 28 năm nay, cha Pedro Opeca nỗ lực đưa hàng ngàn gia đình ở vùng thủ đô Antananarivo bên Madagascar này ra khỏi cảnh nghèo bằng cách kiến tạo làng Akamazoa, ngày nay trở thành một thị trấn với 26.000 dân cư, 13.500 học sinh tiểu học, trung học và cả các sinh viên đại học. 30.000 người mỗi năm đến các trung tâm ở đây để được giúp đỡ về lương thực và y tế. Nhưng cha Pedro Opeca là ai?
Cha Pedro Opeca năm nay 69 tuổi, sinh năm 1948, người Argentina gốc Sloveni, thuộc dòng Thánh Vincent Paulo, cũng gọi là dòng Lazarus. Cha đã thành lập một hiệp hội nhân đạo theo tinh thần Kitô giáo. Mặc dù ban đầu cha không có phương tiện tài chánh nào cả, chỉ có đức tin và thiện chí. Trong một phóng sự đăng trên Nguyệt San Mondo e Missione Thế giới và Truyền giáo của Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Pime ở Italia, nữ ký giả Martin De Gattoni thuật lại cuộc viếng thăm của bà tại các trung tâm do cha Opeca sáng lập. Bà viết, một buổi sáng sớm tôi đến làng Akamosoa mà không xin hẹn trước. Các cộng sự viên của cha Pedro Opeca yêu cầu tôi điền vào một mẫu đơn xin hẹn. Trên một cuốn sổ đã ghi đầy những lời bày tỏ lòng ngưỡng mộ từ phía những người nước ngoài đã đến đây trước tôi. Tôi đã biết tiểu sử và quốc gia nơi cha Pedro hoạt động. Tôi đã thấy hàng trăm người sống mà chẳng có gì cả, chỉ có vài bộ quần áo và miếng giấy cắt tông. Những người sống ngoài lề xã hội, nghèo khổ không thể tưởng tượng được, đi lang thang như những bóng ma. Từ 28 năm nay, cha Pedro đi tụ tập những người thân tàn ma dại ấy, những người lang thang đầu đường xó chợ. Họ gọi những người ấy là những người 4MI, trong tiếng Mangas ở địa phương có nghĩa là bạo lực, ma túy, nghiện rượu và mại dâm. Ngay từ đầu, vị linh mục thừa sai đã đề nghị với họ một công việc để có thể trở thành người tự lập và có tinh thần trách nhiệm, không phải nhận viện trợ, ngửa tay xin ăn, nhưng sống xứng với phẩm giá của mình. Ngày nay ở Madagascar có 22 làng thuộc hiệp hội Akamasoa do cha Pedro Opeca sáng lập, cùng với những người nghèo liên hệ. Hiện có 26.000 người sinh sống tại 5 làng trong số đó. Trong số này có 13.500 học sinh được đi học từ cấp vườn trẻ trở lên tới đại học. Ngoài ra, hiệp hội Akamasoa còn giúp đỡ an ủi cung cấp các bữa ăn, tài trợ việc điều trị tại nhà thương cho khoảng 300.000 người khác. Cha Pedro nhận được rất nhiều trợ giúp từ các tư nhân cũng như từ Liên hiệp Âu Châu và Tiểu Vương quốc Monaco. Trong khi chờ đợi cha Pedro tiếp kiến, tôi đã quyết định khám phá tận mắt xem đâu là đặc điểm trong công trình của cha. Thực vậy, khi đi dạo quanh trung tâm Akamasoa, điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi là trật tự và sự thinh lặng bao trùm những con đường quanh co trong làng. Lần đầu tiên từ khi tôi đến đảo Madagascar, tôi thấy những con đường rất sạch sẽ, được lát gạch, hai bên có những nhà xây bằng gạch đỏ khang trang, với những mảnh mảnh màu xanh dương, mái lợp tôn chống những cơn mưa như xối nước trong những tháng mùa hè. Điều làm cho tôi có ấn tượng mạnh là công việc cũng như phẩm chất kết quả việc làm tại đây. Akamasoa là một góc thiên đàng, nơi mà lần đầu tiên tôi nghe chào, chào bà, bonjour madame, chứ không phải chỉ có câu bonjour vasana, nghĩa là chào người khách lạ.
Bà Gattoni viết tiếp, tôi từ từ tiến về làng Amambayala, một khu vực nhỏ bên cạnh khu đổ rác của thủ đô Antananarivo. nơi mà dân chúng phần lớn sống bằng nghề bán đồ phế thải, đã thu lượm được. Cách đây hàng chục năm, cha Pedro Opeka đã cho phá sập những khu nhà lụp xụp ấy để tái thiết theo kiểu làng Akamasoa. Để đến đó, trước tiên cần đi qua khu đổ rác trên con đường chìm sâu trong đám khói dày đặc, với những bóng người đi chân không trên các đống rác để tìm kiếm tất cả những vật dụng nào còn có thể xài được hoặc bán được. Mỗi ngày 12 lần có những xe vận tải chạy tới đây để đổ rác. Núi rác hôi thối này chính là nguồn sinh nhai cho hơn 600 phụ nữ. Họ họp thành hợp tác xã, mỗi ngày chia thành những nhóm nhỏ, dùng một lưới sắt từ những chiếc giường cũ để lọc các đồ phế thải ấy. Có nhiều trẻ em lang thang nơi khu rác này từ lúc 5 tuổi. Từ khi bắt đầu dự án thiết lập làng mới, nhiều trẻ em ấy làm việc từ 5 tới 8 giờ sáng. Vì sau đó các em tới trường học của trung tâm xã hội do hiệp hội của cha Pedro thành lập gần đó. Giấc mơ của tất cả mọi người là một ngày kia không phải làm việc tại đây nữa, nhưng lúc này đây, đây là nguồn sinh nhai cho bao nhiêu gia đình. Mỗi ngày có hàng chục gia đình mới đến, gõ cửa tại trung tâm Akamasoa để xin gia nhập. Họ được tạm trú trong những nhà tạm thời và bắt đầu làm việc. Buổi chiều hôm ấy, có điện thoại gọi đến. Cha Pedro Opeka hẹn gặp tôi sáng hôm sau. Tôi đến trình diện đúng 7 giờ rưỡi sáng, và sau cùng tôi đã thấy cha tận mắt. Một người cao lớn, thân hình mảnh khảnh, tóc bạc râu rậm và dài, với nụ cười tươi và đồng thời trấn an. Cha giơ bàn tay như thợ nề cho tôi bắt, và liền sau đó chúng tôi bắt đầu cuộc viếng thăm các làng và cả các khu rác nữa. Khi xe dừng lại ở cổng làng Ambaniala, hàng chục bé gái chạy lại tiếp đón chúng tôi. Chúng cũng nhào vào vòng tay của cha và cầm tay cha. Cha cười, đôi mắt rạng rỡ nói với tôi, tôi làm tất cả những điều này là cho các em. Mỗi ngày đều xảy ra như thế, các trẻ em hộ tống cha như những người cận vệ. Đằng khác, nhiều em bé đó không biết cha ruột của chúng là ai. Sự hiện diện của vị linh mục này như một người cha đối với các em. Chúng tôi ngồi vào một góc yên tĩnh và quan sát đời sống trong làng. Cha Pedro kể lại, tôi khám phá ơn gọi thừa sai của tôi hồi năm 18 tuổi. Tôi muốn mang lại cho dân chúng một ý tưởng cụ thể và tích cực hơn về một giáo hội mà hồi đó tôi thấy có vẻ hơi già nua và xa lạ với các vấn đề thường nhật của dân chúng. Cha Pedro sinh tại Argentina, hai tháng sau khi song thân là ông bà Maria và Luigi Opeka từ Slovenia di cư đến đây hồi tháng 4 năm 1948, trên một con tàu đầy ắp những người di dân. Họ rời bỏ Slovenia để trốn chạy chế độ Cộng sản Yugoslavia bây giờ đang bắt hại các tín hữu Kitô không chịu từ bỏ đức tin. Sau hai năm sống trong một trại tị nạn của Hội Chữ Thập Đỏ ở Italia, ông bà Opeka lên đường sang Buenos Aires, thủ đô Argentina, mặc dù lúc ấy bà Maria đang có thai. Ông Luigi tin tưởng sẽ tìm được công ăn việc làm với nghề thợ nề của mình, vì bây giờ người ta cần xây cất nhà cửa ở mọi nơi. Lớn lên, Pedro cũng học thợ nề như thân phụ, vì cậu không thích sách vở bao nhiêu. Cái nghề này cũng thật hữu ích với cha Pedro về sau này, vì khi tới Madagascar, cha đã dạy cho dân nghèo của cha xây nhà cửa của họ.
Tại Buenos Aires, Pedro Opeka đã gặp các cha dòng thánh Vincent Paulo. Cha mẹ anh không ngờ cậu con trai ngỗ nghịch này có thể trở thành một linh mục dòng tương lai, nhưng họ hy vọng rằng trường học của các cha dòng có thể giúp cậu con trở về đường ngay nẻo chính. Thực ra, chính sứ điệp của Thánh Vincent Paulo phục vụ người nghèo trước khi thực hành các việc đạo đức đã chinh phục được tâm hồn của Pedro. Từ lúc đó, Pedro bắt đầu một loạt các kinh nghiệm mới, trước tiên là phục vụ tại trại lao động ở vùng Trường Sơn Andes, nơi các thổ dân Mapuche, rồi gia nhập tập viện của dòng, rồi sau đó làm việc mục vụ tại các khu xóm nghèo ở thủ đô Buenos Aires. Tiếp đến, thầy Pedro Opeka được chuyển về Slovenia, quê hương của cha mẹ, để theo học chiết 2 năm tại phân khoa công giáo ở thủ đô Ljubljana. Trong thời gian ở đây, thầy Petro cảm thấy đau buồn vì đất nước còn phải ở dưới chế độ cộng sản thiếu tự do và thiếu mặt trời như ở Argentina. Giã từ Cộng hòa Slovenia, thầy Petro sang Pháp, quê hương của Thánh Vinh Sơn, để tiếp tục việc học tại Paris. Trong thời gian này, thầy đã trải qua cuộc nổi loạn của giới sinh viên học sinh hồi năm 1968 và cũng say mê bóng đá. Cũng nhờ đó thầy quen biết nhiều bạn hữu. Với túi ngủ đeo trên vai, thầy Petro cũng du hành sang nhiều nước, từ Maroc đến Hoa Kỳ, Liên Xô, Ireland, các nước Bắc Âu, Thánh Địa và cả Algeria nữa. Chính cha Petro kể lại: "Tôi đến Madagascar vào năm 1970 vì đất nước Argentina của tôi không phải là một nước nghèo, và làm thừa sai có nghĩa là đi tới Phi Châu hoặc là Á Châu. Trước tiên tôi khám phá các làng mạc, rồi đến thủ đô Antananarivo. Tại đây tôi xúc động mạnh trước cảnh lầm than, vô số người sống bên lề đường, và tôi hiểu rằng mình đã mất thời giờ, đã không đi đến trọng tâm của vấn đề. Tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì cho những người nghèo này, những người mà chính phủ từ chối không giúp đỡ và nhất là không nhìn nhận sự hiện hữu của họ. Tôi đi tìm những người giống như bóng ma sống trên các đường phố ở thủ đô Madagascar, dưới các hầm cầu, tại các nơi đổ rác hoặc ở các nhà điếm. Tôi nói với họ rằng, nếu anh chị em còn hơi thở thì phải đứng dậy, phải tái khám phá phẩm giá của anh chị em. Ban đầu, họ nhìn tôi với cặp mắt ngờ vực, kinh ngạc, cũng có người lăng mạ và đôi khi họ đánh tôi nữa. Nhưng dần dần, đứng trước một linh mục da trắng, hàng ngày trở lại gặp họ, nói thổ ngữ Mangas hoàn toàn như họ, khiến họ trở nên tò mò. Nhiều người trong số những người nghèo ấy đến từ miền quê, họ đã bị mất đất đai vì bão lụt. Tôi đề nghị một số người hãy trở về quê canh tác và giúp họ một số vốn lớn. Với một số người khác thì tôi đề nghị thành lập một làng với sức lực của mình, với những ngân khoản chúng ta kiếm được từ nơi này tới nơi khác. Dân chúng ồ ạt hưởng ứng và những căn nhà đầu tiên được kiến thiết bằng plastic và bằng gỗ, rồi dần dần biến thành những căn nhà xây bằng gạch khang trang.
Cha Pedro Opeka kể lại rằng, chúng tôi đã cứu được 300.000 người khỏi những tình trạng thê thảm lầm than. Tôi đã quyết tâm giúp những người mà chính phủ Madagascar và dân chúng không muốn nghe nhắc đến tên, những người nghiện rượu, các phụ nữ mại dâm, những người từng ở tù và những người dân sống ở các khu đổ rác. Nhưng cần phải mang lại một công ăn việc làm cho những người đã đặt tin tưởng nơi tôi, và làm cho Hiệp hội Akamosoe được tự lập. Do nhu cầu đó, dự án mỏ đá được đề ra, chúng tôi dùng cuốc và búa chày và tấn công ngọn đồi. Tại đây, chúng tôi khai thác đá và bán cho các công ty xây cất, cũng như lấy đá để xây nhà của chúng tôi. Ngày nay, mỏ đá này là căn bản kinh tế cho xí nghiệp, cung cấp công ăn việc làm cho 750 người và tài trợ phần lớn các dịch vụ cộng đồng. Các trung tâm do cha Pedro Obeka và những người liên hệ thành lập cũng có mọi hoạt động như các làng bình thường. Chợ búa, các xưởng thủ công, các quán bán đồ kỷ niệm cho đông đảo các du khách đến viếng thăm. Ngoài ra, mỗi làng đều có một bệnh xá, nếu là làng lớn thì có một nhà thương. Ngoài ra cũng có nhà thờ và nghĩa trang, vì dân Mangache có quan hệ rất gần gũi với những người thân quá cố của họ. Cha Pedro Opeka tâm sự với ký giả Gat Tony rằng, dù tôi qua đi, thì Hiệp hội Akamosoe này vẫn không bị tàn lụi. Tuy rằng tôi phải nói, chúng tôi vẫn còn tùy thuộc nhiều nơi sự giúp đỡ từ nước ngoài, và mặc dù tôi khá nổi tiếng ở ngoại quốc, nhưng mỗi lần tôi xin tiền, tôi có cảm tưởng như mình là một lính mới tò te đi ăn xin vậy.
Điều làm cho cha Opeka bực mình là những khó khăn về thủ tục hành chính mà cha gặp phải hàng ngày. hoặc về những tổ chức bỗng dưng không cung cấp trợ giúp cho cha nữa, và chính quyền địa phương nhiều khi không trợ giúp nhưng còn cản ngăn các hoạt động của cha. Cha nói, chúng tôi vẫn còn mong manh, nhưng thế hệ trẻ chính là niềm hy vọng của chúng tôi. Các trẻ em sinh ra và lớn lên trong hiệp hội Akamasua không phải chịu đựng bạo lực vì đường xá trong các làng của chúng tôi rất yên ổn, kể cả ban đêm. Các em có thể đến trường học và một số em cũng lên cả đại học. Mỗi ngày các em được 3 bữa ăn nóng, có sân chơi bóng rổ và bóng đá để giải trí, vì điều quan trọng là các em học chơi trong tinh thần đồng đội. Chúng tôi đã dạy cho các phụ huynh có tinh thần trách nhiệm đối với con em của họ. Đó chính là tinh thần của dân chúng, và chúng tôi thấy điều đó hàng ngày tại đây. Hiệp hội của cha Pedro OPK hiện có 3.000 nhân viên, 40.000 người được bác sĩ khám bệnh, 420 người làm việc trong việc xây cất và bảo trì nhà cửa và các cơ sở, 1.000 người làm việc trong các công tác cộng đồng như bảo trì, quét dọn làng, chuyên chở nước, làm bếp và các dịch vụ cung cấp bữa ăn cho các học sinh, trợ giúp người già và người bệnh, 200 giáo chức, 72 trường học, 40 cây số đường xi măng. Cha Pedro OPK nói, đó thực là một cuộc phiêu lưu tập thể, và cùng nhau, chúng tôi đã thực hiện được điều đó mà không ai nghĩ là có thể. Nữ ký giả Martin De Gattoni cho biết, đến lúc chia tay, cha Pedro cho tôi một lô sách để hiểu thêm về bản chất công việc đã được thực hiện. Tôi hỏi cha, làm sao cha có thể thực hiện được tất cả những điều đó? Cha đáp vắn gọn, tôi dậy sớm mỗi buổi sáng.
Vừa rồi là bài viết Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, viếng thăm trung tâm Akamazoa ở Madagascar. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài phán xét chung.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu thời điểm thực hiện hạnh phúc tuyệt đối. Điều này sẽ diễn ra vào lúc Đức Kitô quang lâm. Chúng ta đã dành 4 bài vừa rồi để phân tích những khía cạnh của biến cố quang lâm. Hôm nay, chúng tôi bước sang đề tài phán xét chung. Các sách giáo khoa cổ điển nói đến phục sinh trước phán xét, bởi vì người chết phải sống lại đã, rồi mới có thể chịu phán xét được. Còn chúng tôi bàn đến sự phán xét liền với quang lâm, bởi vì muốn theo sát thứ tự tư tưởng trong kinh Tinh Kính dựa theo Tân Ước, người sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như đã nói trước đây, chúng tôi đi theo thứ tự thần học chứ không theo thứ tự thời gian. Mặt khác, khi gắn liền sự phán xét với quang lâm, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa độc đáo của tiếng phán xét. Đây không phải là hành vi của quan tòa, nhưng là việc thiết lập vương quyền của Thiên Chúa. Vì vậy, các tín hữu tiên khởi mong Đức Kitô quan tâm thế nào, thì cũng mong cho người phán xét như vậy. Sự phán xét cũng là tỏ hiện mặc khải giống như quan lâm. Tân Ước gắn liền việc phán xét với biến cố Đức Kitô quan lâm. Chúng tôi sẽ lần lượt tìm hiểu 3 điểm. 1. Đạo lý Thánh Kinh. 2. Niềm tin của Hội Thánh. 3. Suy tư thần học. Thánh Kinh. Trước tiên, cần xác định ý nghĩa của cái từ phán xét hoặc xét xử trong tiếng Hebrew. Kế đó, chúng ta hãy tìm hiểu tư tưởng Kinh Thánh liên quan đến vai trò xét xử của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Theo các bản văn Thánh Kinh Cựu và Tân Ước, điểm độc đáo của việc Thiên Chúa phán xét ở chỗ công bố hành vi cứu độ, chứ không phải là đe dọa hình phạt. Sự phán xét của Thiên Chúa nhằm thể hiện uy quyền tình yêu đối với con người và với thế giới. Thật vậy, trong tiếng Do Thái, động từ sa phát không chỉ có nghĩa là xét xử, mà còn là cai quản. Sau khi dân Israel đi vào đất Canaan, họ được các quan án hay là thủ lãnh tên của một cuốn sách cựu ước để so sánh ông Josué. Các quan án cai quản để giải thoát dân khỏi tay những người cướp phá đất đai. Một cách tương tự như vậy, sự xét xử của Thiên Chúa tin và nói lên việc thi hành quyền vương đế của Ngài trên Israel và trên thế giới. Nền tảng của niềm tin này là Thiên Chúa là chủ thể của lịch sử. Thiên Chúa đứng phán xét. Những lần Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử được gọi là phán xét hay là xét xử. Sự phán xét của Thiên Chúa không chỉ nhằm thưởng công phạt tội, nhưng tin vào nhằm cứu chữa dân Ngài. Thiên Chúa đến để bênh đỡ người nghèo, những người mà quyền lợi của họ bị trả lại. Thực vậy, dựa theo mối liên hệ của giáo ước, mỗi lần dân Israel bị áp bức, họ kêu cầu Thiên Chúa đến xét xử, nghĩa là cứu thoát họ khỏi quân thù. Các thánh vị nhiều lần tuyên xưng Thiên Chúa là thẩm phán tối cao, hoặc nói tới các cuộc xét xử dân Ngài. Thánh Kinh cũng nói tới việc trừng phạt khi bàn tới sự phán xét của Chúa, nhưng cần phải hiểu theo ý nghĩa tích cực, nghĩa là để mà chữa lành và cứu vớt. Nhiều đoạn văn mô tả Thiên Chúa thực hiện chức vụ thẩm phán vạn vật qua việc tuyên án, trừng phạt người tội lỗi. Ngay từ nguyên thủy, Ngài đã đuổi hai ông bà nguyên tổ phạm tội ra khỏi vườn Ê-đen. Ngài đã thanh tẩy mặt đất ô nhớ bằng đại lũ thông thủy, phái lửa và diêm sinh từ trời xuống tiêu diệt hai thành phố tội lỗi Sodoma và Gomorrah, đánh phạt dân Ai Cập cách nghiêm khắc, trừng trị những người Israel bất trung. Tuy nhiên, sự trừng phạt này nhằm đánh động lòng người, kêu gọi họ trở về đường ngay nào chính. Dù sao, công lý tuyệt đối sẽ chỉ ngự trị trên mặt đất vào lúc Thiên Chúa can thiệp một cách quyết liệt vào thời canh chung. Đức Kitô, vị thẩm phán. Như chúng ta vừa thấy, theo Thánh Kinh, phán xét đồng nghĩa với quyền làm chủ thể vũ trụ. Vì thế, quyền phán xét tự nó thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi. Không một ai có thể thi thố quyền này nếu không phải là kẻ được Ngài sai phái. Thực vậy, Tân Ước cũng ghét vai trò xét xử cho Đức Kitô, bởi vì do sự phục sinh, người được trao quyền chủ thể trên mọi loài thọ tạo. Đức Kitô được đặt làm đứng xét xử kẻ sống và kẻ chết. Sách Tông đồ Công vụ chương 17 câu 31, chương 10 câu 42, 2 Timôthê 4:1. Ý nghĩa hành vi phán xét của Đức Kitô. Dựa theo tư tưởng của phán xét, Tân Ước quan niệm sự phán xét của Đức Kitô trước tiên là một hành vi biểu lộ vương quyền. Người ngồi tòa xét xử như một vị vua. Cuộc phán xét này nói lên sự chiến thắng của người trên tất cả mọi lực lượng đối nghịch. Cuộc phán xét này sẽ diễn ra vào ngày sau hết, khi vương quyền Thiên Chúa được thiết lập trên toàn cõi địa cầu. Phán xét của Đức Kitô là một biến cố của ân sủng. Đức Kitô xét xử là để cứu độ, bởi vì nơi người, quan án và đấng cứu độ chỉ là một. Tân Ước đã trình bày đề tài này như một tin mừng. Tin mừng nhất là ông phát họa những nét đầu tiên về đề tài phán xét như cuộc chiến thắng trên sự dữ. Ngài phán xét được mô tả với các đặc tính, thần hiện vinh quang và khải hoàn. Người đến trên đám mây và trong uy quyền chiến thắng. Lấy động cả vũ trụ, người sẽ đến để giải thoát những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người. Các thư của Thánh Phaolô cũng trình bày cuộc phán xét của Đức Kitô trong nhãn quan cứu độ và vinh thắng. Bên cạnh những linh hành hình ảnh mang đặc tính khả huyền, Thánh Phaolô cũng nâng đỡ tinh thần, an ủi khích lệ và bảo đảm chắc chắn với các tín hữu rằng Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. 1 Tessalonica 5:9. Trong Tin mừng Gioan có nhiều đoạn làm cho chúng ta có cảm tưởng phán xét là kết án, là dấu của sự đe dọa trừng phạt. Nhưng không phải như thế. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát hai đoạn văn tiêu biểu sau đây. Gioan 13:17-18. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh con của Thiên Chúa. Xin lỗi, Gioan chương 3 câu 17-18. đoạn văn khác, chương 12, câu 47-48. Tôi không đến để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tác giả cũng trình bày tính chất của phán xét như cuộc chiến thắng của Đức Kitô trên ác thần, nhất là trên thế gian và thủ lãnh của thế gian. Gioan chương 12 câu 31, chương 16 câu 11. Vì thế, không lạ gì mà thứ thứ nhất của Gioan nói đến tâm trạng hân hoan tin tưởng khi đối diện với cuộc phán xét. 1 Gioan chương 4 câu 17-18 viết như sau. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta, đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét. Trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Chính trong ý tưởng này mà các tai họa được kể đến trong sách Khải Huyền của Gioan không chỉ mang ý nghĩa trừng phạt, nhưng còn là và nhất là mang ý nghĩa cứu thoát. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Đức Thánh Cha hỗ trợ sáng kiến chung của Công giáo và Tin lành Đức, chữa lành ký ức, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Vatican, sáng thứ ba hôm nay mùng 7 tháng 2, sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Brazzaville, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết, trong số các nước Phi Châu, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trong năm nay, có thể có Cộng hòa Congo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.